tổng 21 Như Lai thần lực. Con bé nó có phước nó rơi vào thần lực của Như Lai. Phô trương cái thần lực ở đây để làm gì? Con vừa nói Phật ấn chứng cái gì? Ấn định chứng là chứng minh. Thế Ngài ấn định cái gì? Ngài chứng minh cái gì? Chỉ cho xem. Nói cái hiện ra những các cái sự tướng, mà những sự tướng khác thường, để cho mọi người người ta để ý. Những cái sự tướng này nó có hai việc đặc biệt. Một đó là cái hào quang. Hào quang ấy phóng từ đâu? Từ chân lông. Chân lông là cái chỗ hết sức nhỏ tí ở thân mình thôi. Một cái thân mình có cả ngàn cái chân lông. Thế mà từ cái chân lông ấy, cái hào quang, mà cái hào quang ấy bao trùm đến tận đâu? Khắp cả mười phương. Thế rồi, mà không phải chỉ có một mình ông Thích Ca ngồi đây như thế, mà tất cả phân thân Phật cũng thế, đồng thời. Nghĩa là ông Phật nào cũng nói như thế này mà thôi. Ông Phật nào cũng có cái trí tuệ này, cũng như thế, nói cái diệu pháp Liên Hoa. Từ cái trí tuệ mà cái thứ trí tuệ này đấy đang hiện một cái thần lực để cho mọi người mắt nhìn thấy. Đây không phải là một việc người thường làm nổi. Từ cái trí tuệ của những bậc như thế đấy mới nói ra những cái lời để khuyên chúng ta nhận lại cái diệu pháp Liên Hoa của mình. Thế thì như thế đại chúng người ta có dễ tin không? Chứ còn như chúng mình bây giờ ngồi nói này, ai nghe, ai tin? Thế một vị có cái thần lực như thế hiện ra, thế thì người ta dễ tin. Người ta tin thì người ta mới làm, ta mới biết thực hành. Đó là nói về cái chuyện hào quang, là nói cái trí tuệ. Đấy, cái lời của Phật dạy chúng mình là tất cả chúng ta đều có diệu pháp Liên Hoa. Cái lời này là phát xuất từ cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ có một cái khả năng như thế đấy, hiện cái hào quang, cái thần lực như vậy. Từ cái chỗ nhỏ như cái chân lông thôi mà cũng đã bao trùm cả thế mười phương được. Huống chi là toàn thân Ngài, huống chi là toàn cái tâm, toàn cái trí tuệ của Ngài. Thì nó công đức cái khả năng đến trình độ nào để cho hội chúng nhìn thấy cái thần lực đó. Thế rồi lại dùng cái lưỡi rộng, cái lưỡi dài. Xưa nay ở Ấn Độ người ta vẫn tin cái người nào mà có cái lưỡi rộng dài mà thè ra đến đầu mũi ấy, thì đó cái người ấy đã ba đời không có nói dối. Mà nếu cái lưỡi mà thè được đến cái trán này thì cái người ấy phải nhiều đời không nói dối. Huống chi là bây giờ cái lưỡi đến tận đâu? Đã. Vậy thì cái loại lưỡi ấy có bao giờ nói dối không?
Dạ
không. Thế thì đã nói thật thì mình nên tin. Thế cho nên Ngài, một điểm thứ nhất mình nên tin, vì đây là lời nói của trí tuệ. Một điểm thứ hai mình nên tin, đây là lời nói của người không bao giờ nói dối. Thế nhưng mà Ngài nói bằng cái thần lực như thế này, bởi vì Ngài sắp sửa phó chúc, cho nên gọi là có cái phẩm chúc lũy. Tức là phó chúc giao cái sự nghiệp này cho hội chúng để mà vâng giữ, truyền lại cho đời sau. Thế cho nên muốn chúc lũy, muốn giao phó thì Ngài phải coi như là ấn. Đấy, như đúng như ở đây nói, ấn chứng, nghĩa là ấn định cái việc này là một việc quan trọng. Một việc, đây là một sự thật mà là một việc quan trọng. Cho nên ấn định, dùng cái thần thông, thức thần thông để ấn định vào lòng người cái việc này. Mà để làm chứng, nhờ cái thần thông mà để làm chứng rằng cái lời nói của Phật, cái kinh Pháp Hoa đây là thực sự không phải là lời nói dối, bởi vì đây là lời nói từ trí tuệ mà nói ra. Đây là lời nói của cái lưỡi đã có thể che chùm cả tam thiên đại thiên thế giới, tức là một cái lưỡi đã từ bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp không nói dối. Vậy như vậy, với cái thần lực hiện lên như thế để chứng minh cái việc như vậy, thì con nghĩ hội chúng có tin được không?
Dạ tin mà.
Dạ, ấy vậy mà nói vẫn chưa tin được. Thế bây giờ tiếp đi. Phật khai và thị, chỉ cho mình cái nhân tu để cho mình tin hiểu, tức là mình ngộ. Đấy là 20 phẩm về trước. Thì cái tâm nhân đã thật thì quyết định sẽ được chân quả là thế nào. Bây giờ cái tâm nhân như vậy, rồi dùng Phật lại dùng thần lực để ấn chứng như vậy, thì chúng hội chúng tin được cái tâm nhân này chưa?
Dạ, tin rồi.
Đã, vì thế cho nên đã tin. Thế là được cái tâm nhân rồi. Như vậy thì có hy vọng quả ngày mai có chắc không?
Dạ, chắc rồi.
Thế, cho nên sẽ được chân quả. Phẩm trúc lũy tỏ hiền, chúng địa dũng mới là người con có thể nối gia nghiệp. Thì cái chuyện này là về phẩm sau, cho nên là đến phẩm trúc lũy chúng mình giảng sau cái câu đó. Con đặt nói tiếp, cái chữ đây là cái gì? Thế nào là xong hai phần tín và giải? Mình tin và mình hiểu. Tin và hiểu thì trong đây nó cũng có thể tạm gọi là ngộ được rồi đấy. Bởi vì có tin, có hiểu, có thực hành. Có các vị ở đây này, có phải mấy phẩm nói về ngộ không? Đề Bà Đạt Đa giờ lên, ông Thường Bất Khinh, đó, toàn là những người đã ngộ được. Thế cho nên xong được cái phần tin và hiểu, tức là đã có cái phần ngộ ở trong đó rồi. Thế, thế coi như cái bổn phận của Phật đối với chúng mình đã xong. Thế bây giờ đây ấy, từ năm phẩm về sau là đến bổn phận của ai phải là? Bây giờ là mình phải tu để chứng quả thì mới trọn vẹn được cái việc nhập Phật chi kiến, mới tròn được cái chương trình thuyết pháp của Như Lai. Trên giảng cái lực là vô tác diệu lực của pháp giới. Cái chữ pháp giới đây đây là nói cái gì đây? Tức là cái chân tâm của mình nó ở khắp pháp giới. Thế nào gọi là vô tác diệu lực? Tức là hễ ai mà trở về cái chân tâm, trở về cái bản gốc của mình, thì đều có cái thần lực này cả. Chứ không phải là một cái loại một như bây giờ ở thế gian ta có những cái trò ảo thuật. Những cái trò ảo thuật ấy, thì là do học, do tập, có cái ông thầy dạy. Bây giờ mình không biết gì, mình không có cái, không biết làm cái trò đó. Nhưng mà nếu mà mình tới một ông thầy ảo thuật, mình học cái nghề của ông ấy, thì rồi mình cũng có thể hiện những các cái thứ biến hóa. Nhưng mà cái đó thì có, bởi vì mình phải có cái dụng công đi học để phát ra được những các cái biến hóa, thì cái đó là gọi là cái việc làm của thế gian. Còn đằng này gọi là vô tác, nghĩa là không dụng công tìm tòi những cái thần thông này. Mình cứ việc trở về cái tánh Phật của mình thôi. Thì khi mà mình trở về được tánh Phật của mình ấy, thì tự cái tánh Phật của mình ấy, nó có cái khả năng này. Thế cho nên gọi là vô tác diệu lực. Không cần phải khởi ý, không cần phải định tâm, mà nó vẫn có. Từ cái chân lông là một cái giống một cái chấm ở trong tòa thân mình thôi. Thế mà cái hào quang này nó che chùm được bao nhiêu? Thế cho nên từ một cái hết sức nhỏ mà có thể bao trùm được những cái thật lớn. Thế cho nên đây gọi là thần lực. Thì đây để nói rằng cái trí quang, tức là cái hào quang đó phải từ trí tuệ mới có. mà cái hào của cái trí tuệ của Phật ấy, sung mãn, cái hào quang ở khắp pháp giới, tức là cái trí tuệ của Phật cũng ở khắp pháp giới, thì cả pháp giới đều là chỗ Phật đem trí tuệ mà giác tỉnh cho thế gian. Thích Ca cùng các phân thân cùng đều có phóng hào quang như thế, là ý định nói cái gì? Phật Phật đạo đồng. Thế nào là Phật Phật đạo đồng? Các ngài chỉ có, các ngài đều là từ tánh Phật mà thành. Phật nào cũng vậy. Mà rồi bây giờ cái bản hoài của các ngài cũng có một thứ thôi, là làm thế nào khai mở cho tất cả chúng sanh nó nhận được cái tánh Phật của nó. Thế là ông Phật nào cũng chỉ có một cái đạo lý ấy,